cái định niệm hơi thở á, thì ở đây chúng ta có phân hơi rõ hai phần như thầy xin nhắc lại đó. Cái phần thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác định tâm hơi thở, còn cái kia là chánh niệm tỉnh giác định tâm cái hành động, cái hành động của thân bên ngoài. Thì chúng ta thấy hai cái pháp này đều là cái pháp chánh niệm tỉnh giác cả, nhưng mà tỉnh giác hơi thở mà tỉnh giác trong hành động, hai cái này nó thuộc về hành động nội và hành động ngoại mà thôi. Còn cái định niệm hơi thở thì nó giúp cho chúng ta là tu cái định diệt tâm mà diệt tứ, đó là cái pháp đầu tiên của nó. Cái đó là những cái pháp mà nó trợ giúp gián tiếp cho cái thứ chúng cần, làm cho các ác pháp sẽ bị đoạn diệt, và nó giúp cho cái thân của chúng ta nó có những cái cảm giác làm cho chúng ta thấy an lạc, làm chúng ta thấy hân hoan, làm chúng ta thấy định tĩnh, làm chúng ta thấy giải thoát. Nó giúp cho chúng ta thực hiện trên con đường càng tu càng thấy những kết quả thích thú, ham tu hơn. Đó là cái định niệm hơi thở, nó chưa có áp dụng vào những cái định như tứ thiền hoặc là cái định khác nữa, nó áp dụng tất cả mọi cái loại định. Thì cái định niệm hơi thở nó áp dụng cái người thẳng tiến như thất giác tu, nó cũng áp dụng vào cái định niệm thất giác tu nữa. Nhưng ở đây vì chưa dạy tới thất giác tu cho nên thầy không có giảng dạy. Nhưng ở đây bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của cái định niệm hơi thở này, nó giúp cho cái thân và tâm của chúng ta thanh tịnh. Thanh tịnh tức là nó không còn tham sân si nữa, tức là thanh tịnh, nó lưu vượt với ác pháp cho nên nó thanh tịnh. Đây, ở đây Đức Phật khuyên chúng ta tu cái định niệm hơi thở, cái định niệm hơi thở để cho nó đạt được cái sự thanh tịnh. Nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả thanh tịnh đó. Thì khi đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một căn nhà trống, ngồi trước nhà lưng thẳng, đặt niệm trước mặt vị ấy, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Thì như vậy là nãy giờ mà thầy đã đọc lại cái định niệm hơi thở cái thứ tư á, thì bây giờ nó muốn cho cái thân và tâm và thọ của mình được thanh tịnh, thân tâm thọ và các pháp được thanh tịnh, tức là bốn chữ này thanh tịnh á, thì chúng ta thường xuyên mà tu tập như thầy đã giảng hồi nãy thì nó sẽ như thế nào. Tu tập như vậy làm cho sung mãn, làm cho sung mãn tức là làm cho đầy đủ đó. Như vậy niệm hơi thở vô, họ thở ra sẽ có quả lớn, thì có lợi ích rất lớn. Nghĩa là nó có cái quả lớn để chúng ta, vì nó đem đến cho chúng ta được một trạng thái thanh tịnh, rất thanh tịnh. Đó, thì đó là cái thứ nhất. Và đồng thời cái quả như thế nào, ở đây Phật cũng có dạy. Như vậy là trước khi mà chúng ta đi tìm cái nơi yên tĩnh để chúng ta tu hành đó, rồi chúng ta cũng quán. Bây giờ từ cái chỗ mà chúng ta quán mà cái hơi thở của chúng ta như bắt đầu cảm giác toàn thân đó, cái bài thứ nhất mà hơi thở dài hơi thở ngắn thì đó là cái định vị tầng vũ trụ, nó không quan trọng rồi. Đến cái bài thứ hai thì chúng ta cảm từ cái chỗ mà cảm giác toàn thân đó, cho đến cái mà quán từ bỏ tham sân si của chúng ta đó, từ bỏ đoạn diệt từ ly tham rồi đó, thì cho đến cái chỗ quán từ bỏ đó, thì cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái quả, cái quả lớn của nó. Nếu mà thở vô hơi thở ra sẽ được mà tu tập làm như vậy cho sung mãn thì chúng ta sẽ đạt được cái gì, đạt được hai quả. Ngay ở trong hiện tại thì chúng ta có cái chánh tri, nó làm cho chúng ta sáng suốt, lúc nào nó cũng có sự hiểu biết, ai làm gì chúng ta cũng hiểu biết. Nếu người ta chửi mình cũng vẫn hiểu biết, mình hiểu biết mà cái hiểu biết của cái chánh tri nó làm chúng ta không có giận cái người đó mà ghét người đó, nó đạt được cái chánh tri đó. Nếu có cái quả thứ hai thì ngay đó là chúng ta có được một cái quả bất lai, nghĩa là nó không có trở lưu lại với cái đời sống phàm phu. Ở đây bây giờ thầy nói ví dụ này, như mặc hạnh bây giờ đã tu tập như vậy, khi bây giờ mặc hạnh có ra đời, có thực hiện cái cuộc đời, mặc hạnh cũng vẫn là một người tốt chứ không bao giờ mà có phạm những cái bậy lạ, cái tầm bậy như con người chưa tu, nghĩa là không có ác pháp đối với nó. Nghĩa là ác pháp đối với nó vẫn có một cái cứng trí, nó biết được liền. Cho nên ở đây nó có hai cái quả hiện tại mà cái người tu mà cái tâm nó gây vô thì nó đạt được cái cứng trí, nó thấy được cái đúng cái sai, nó không bao giờ nó bị cái đam mê của cái tà pháp bây giờ mà cám dỗ nó làm nó sai. Nghĩa là nó không tiếp tục tu lại trên con đường tu nữa, nhưng mà nó vẫn có cái cứng trí. Và nếu cái cứng trí đó nó sẽ có cái quả đó là cái quả bất lai, nó không đưa cái con người trở về cái phàm phu tục tử của cái đời sống của từ cái con người khô lỗ cho đến cái loài thú vật, nó không đưa cái người đó trở về đó, mà từ cái chỗ đó nó sẽ đưa trở về bậc thánh. Vì cái chứng trí đó nó sẽ có cái kết quả, nó trở về bậc thánh. Nếu nó đi tới, còn nếu nó đi đứng lại đó thì nó vẫn chủ động được những cái xấu của thế gian, cái xấu của người thế gian, cái ác của người thế gian. À, để thầy nói đây rồi sau này thì các con sẽ tìm mở lại trong huynh đệ của các con sẽ thấy lời nói của thầy là đúng, là cũng là cái lời nói ở trong kinh sách của Phật. Đây là cái quả của cái người mà tu tập á, nó sẽ không mất cái quả giải thoát, cái quả đức hạnh đó nó không mất, nó không làm mất cái quả đó. Nên chẳng hạn bây giờ các con thấy tôi mình chưa có một tuổi sinh tử, chưa có gì hết, nhưng mà các con cũng sẽ được những cái quả rất lớn, mà cái quả đó nó đạt được cái chánh trí, nó làm cho chúng ta vững vàng ở trong bước đường đời hơn là ít trước mà chúng ta chưa tu. Nó có ác pháp, mà ác pháp trong lúc đó chúng ta không biết nó là ác, cho nên chúng ta cứ làm khi mà khổ lời thì hay, chứ còn chúng ta còn cái này khi mà chánh trí thì nó không có bị, nó bị sai lệch, nó không bị làm như cái người tục tử phàm phu hung dữ như cái kẻ như một con thú vật, nó trở về cái con người thật sự. Cái nó còn một cái quả nữa, tu tập tới nay thì sẽ được những bảy cái quả nữa, nghĩa là nó có kết quả là bảy cái quả của nó chứ không phải là một cái quả. Cái sự tu tập mà như hồi nãy cái bài mà định niệm hơi thở nó đem lại cái quả của nó như vậy, nó làm chúng ta tiến tới cái thiền định rất dễ. Cái quả bảy quả của nó là cái quả thứ nhất là chánh trí, nó sẽ đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, nghĩa là phải nói là 10 cái phần kiết sử, nhưng mà kết lại thì chúng ta sẽ thấy nó thất kiết sử, nhưng mà nó sẽ được, nó diệt được năm cái hạ phần kiết sử. Cái định niệm hơi thở đó nó diệt được năm cái hạ phần kiết sử. Cái trạng thái thường thường cái người đó họ được ở trong cái trạng thái của cái tâm thanh thản của họ, chứ không phải là nó mất tư đâu. Họ thường thường họ cũng có thanh thản ở trong tâm của họ, cho nên họ cũng vẫn đạt được bát nhất đạt. Rồi cái quả của họ nó hiện trong hiện tại thì nó cũng sẽ có những cái nhất đạt nó hiện tới rồi, nhưng mà cái vô hành nhất đạt, nghĩa là cái lúc nó ở trong cái vô thức của họ, nó cũng có cái trạng thái nó làm cho họ rất là an ổn, gọi là vô hành nhất đạt. Rồi ngũ hành nhất đạt nghĩa là bình thường trong những cái hành động, trong những cái hành động hàng ngày của cái người này ấy, nó có những cái hành động mà cái hành động mang đến cho họ có cái niềm vui. Cái niềm đó là cái niềm không tham, không sân, không si, không giận hờn. Nó cái niềm đó, nó có cái trạng thái gọi là trạng thái giải thoát của họ. Mặc dù nó không được thường xuyên, nó không được sống thường xuyên, nhưng mà cái quả đó nó vẫn có đối với cái người mà tu cái định niệm hơi thở. Hoàn toàn trong khi nó ngủ, tức là vô hành, nó không có hoạt động thì nó cũng đạt được cái trạng thái yên tĩnh trong giấc ngủ, chứ không phải là những cái ác pháp ở trong cái giấc ngủ nó, hoặc là làm bất an trong giấc ngủ nó, còn được cái vô hành nhất đạt. Vì vậy thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở đó, nó sẽ đạt được cái bậc thượng lưu. Thượng lưu đây Đức Phật muốn nói là cái tâm thượng lưu, chúng ta biết xả bỏ, biết xả những cái lỗi lầm của người khác, tha thứ của người khác, cho nên nó được cái quả của nó là thượng lưu. Chứ nào nó không có hẹp hòi, nó không ích kỷ, nó không xấu xa, mà luôn luôn nào nó có cái hành động cao quý của nó, và nó đạt được cái sắc của cánh thiên. Là khi cái người này mà có chết đi thì họ cũng xâm vào cái cảnh trời sắc của cánh, nó cho nó không mất được. Mà cảnh trời sắc của cánh thì các thầy biết rằng ngay trong khi mà cái người tu đó họ đang sống trong mọi cái cảnh của thế gian này, nhưng mà tâm họ luôn ở trong cái cảnh trời sắc của cánh đó, nó thì nó được mãi cái quả tốt đẹp của nó. Thế đó thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở này ấy, thì họ thân không rung động, tâm không dao động. Hai cái thân không rung động nghĩa là ngồi thiền, thì nếu mà hướng tâm mà như vậy thì thân không rung động, bị tỉnh, nó không mê. Còn nó mê nó sẽ chạy theo an lạc, thì thân nó bồng bềnh, nó dao động, cho nên nó mình thiếu cái pháp hướng để nhắc tâm, cho nên mình không có nhắc nó, cho nên cái thân mình nó bị dao động, nó bồng bềnh. Như nhà cháu ta hồi còn ở đây tu hành hay nói sao cái thân con ngồi nó khi mà hết vọng tưởng nó bồng bềnh, từ lúc cái nó mất thì đó là nó bị rơi vào cái trạng thái của tưởng, rồi nó thấy cái thân nó bồng bềnh như nổi như chìm,
nó dao động lúc đó. À, ở đây mà cái người mà tu theo cái kiểu cách của Đức Phật như vậy là cái thân không bị rung động và cái tâm cũng không dao động. Nhờ tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cái sung mãn như vậy nên thân không rung động, tâm không dao động. À, nó có những cái kết quả, và những cái kết quả đó là cái định niệm hơi thở chúng ta luyện tập thì nó mang lại những kết quả này, để sau khi mà chúng ta đi vào thiền định khác thì nó không có bị nó không có bị cái thân dao động, cái tâm dao động, mà nó có một phần giải thoát được các lậu hoặc. Mà cái định niệm hơi thở này tu thì nó có một phần nó giúp chúng ta cũng giải thoát được các lậu hoặc. Trước khi giác ngộ chưa chứng nhận giác, đây là lời Đức Phật nói: khi còn là Bồ Tát, ta tu tập nhiều giới pháp môn này, do ta tu tập nhiều giới pháp môn này, thân ta và con mắt không có mỏi mệt, không có mỏi nhọc, và tâm ta giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Nghĩa là các pháp này các kia Đức Phật không bị dính mắc, không có chấp thủ được dính mắc nó. Cho nên do nhờ cái tu tập này mà Đức Phật không có bị dính mắc. Mặc dù là cái tu với cái pháp của một cái vị thầy dạy cho mình tu cái vô không duyên xứ cho đến cái định phi tưởng xứ, nhưng mà tu được rồi thì Đức Phật cũng không dính mắc vào cái chấp thủ những cái pháp này. Cho nên nó có thoát ra khỏi một cái một số lậu hoặc rất là lớn, thoát khỏi một số lậu hoặc rất lớn. Cho nên cái định niệm hơi thở nó có cái giá trị như vậy. Mà nghe từ đầu các con cũng như các thầy về đây thì bắt buộc phải tập ổn định hơi thở nè, rồi tập làm cho có một cái tụ điểm để mà bám chặt cái hơi thở nè, rồi luyện cái hơi thở dài chậm để được tạo thành cái tụ điểm. Từ luyện cái hơi thở bình thường mấy giây tu tập để cho nó thôn thuộc ở trong hơi thở. Vì cái định niệm hơi thở nó có nhiều cái lợi ích như vậy, và nó cũng là một cái pháp để mà chúng ta trợ duyên cho các pháp khác. Cũng như một cái người học pháp văn thì người ta bắt buộc mình phải học chia cái động từ awa hoặc ếch, nó phải cho lào thuộc lào để là dùng nó mà chia các động từ khác cho nó dễ dàng. Thì ở đây thì các thầy cũng thấy là thầy nhào nặng với thầy các con phải luyện tập cái hơi thở, không có nói pháp nào hết mà cứ vô cái luyện tập hơi thở để cho nó thuần thục, nó quen với cái hơi thở, nó rất là thuần. Do đó bây giờ mới áp dụng vào những cái khác thì nó mới dễ. Sau khi áp dụng vào cái khác thì vừa biết thở mà lại vừa nhắc cho mình về cái pháp đó để xả tâm. Nhưng bây giờ ví dụ như thứ vô này, tôi biết tâm tôi phải xả cái tâm tham này, thở ra tôi biết tâm tôi xả tâm tham, đó là mình câu hỏi với định vô lậu chứ gì. Nó mình biết như vậy. Bây giờ thứ vô tôi biết tâm tôi không phải là ngã này, thở ra tôi biết tâm tôi không phải là ngã. Đó là mình câu hỏi với định vô lậu gì để mình diệt ngã chứ gì. Tất cả những cái này nếu mà mình chưa thường thường hơi thở thì mình hít vô thì mình nói chưa có kịp, mà mình thở ra rồi mình cũng nói chưa có kịp. Còn mình thở vô mình đã quen rồi, cho nên vì vậy mà mình thở vô mình nói, thì trong khi đó cái tâm mình hướng theo nó lại đặt thêm một cái định vô lậu, nó câu hỏi với cái định vô lậu, nó phá đi cái ngã, nó phá đi cái chấp ngã của mình, nó làm cho mình không còn tham sân si vọng nữa. Hay hoặc là bây giờ hít vô tôi biết tâm tôi như cục đất, thở ra tôi biết tâm tôi như cục đất, thì mình hít vô mình cũng nói nó nương vào hơi thở nó rất tỉnh. Như thầy nói bây giờ ví dụ như các con đấy nè, mình nương vào hơi thở mình tu cái chứng niệm tỉnh giác ở bên ngoài nữa. Ví dụ như mình vừa đi và mình vừa biết hơi thở, tức là mình câu hỏi giữa hai cái định chứng niệm tỉnh giác của nội và chứng niệm tỉnh giác của quả, hai cái mình câu hỏi, thì mình thấy sao mình đi sao nó tỉnh quá, nó đi hai ba vòng mà nó không có tạp niệm. Thì đó là mình câu hỏi giữa hai cái hơi thở và cái hành động đi của mình. Cũng như bây giờ mình vừa quét mà mình câu hỏi được biết cái hơi thở của mình nữa, mình biết cái hơi thở ra vô mà mình vừa quét, nó làm cho mình rất tỉnh trong cái thời gian đó. Tức là gọi là nương hơi thở để mà biết rõ cái hành động đang quét sân hay quét nhà. Cái thứ tu tập nó như vậy đó, tức là câu hỏi như vậy. Cho nên cái định niệm hơi thở là nó để dùng để mình nhờ nó mình tu tập các định khác mình nhờ đó. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ ví dụ như mình tu về tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mình biết là cái nhị thiền là phải diệt tầm tứ, mà cái sơ thiền phải ly dục ly ám pháp. Mà bây giờ mình chưa có ly dục ly ám pháp thì mình hít vô, bây giờ mình hít vô, tôi hít vô tôi biết tâm tư ly dục ly ám pháp, tại là tôi biết tâm tư ly dục ly ám pháp, mình nhắc tâm mình ly dục ly ám pháp. Nhưng bây giờ nó chưa ly mà mình nhắc nó, tức là ý của mình là muốn cho nó ly dục ly ám pháp. Đó là một câu hổ với cái sơ thiền. Và đồng thời mình nhắc như vậy, và nhắc như vậy thì mình sống đúng cái giới hạn, thì cái giới hạn nó giúp cho mình ly những cái dục, là ly những cái ác pháp. Và mình tập ý chánh cần, ý chánh cần nó làm cho mình ly các ác pháp. và do cái sự tu tập đó và do cái sự câu hữu này nó nhắc, nó làm cho những cái này nó kết hợp, nó thành một cái đạo lực. Khi đó mình nhắc tăng đi cực đất không có giận hợp phiền não, thì do đó mình tăng đi cực đất nó giận hợp, thì nó sẽ đi được. Vì vậy mình nói tăng cái lý dục với pháp nó sẽ liền, và ngay đó nó sẽ nhập liền, nó sẽ ở chỗ cái trạng thái mà không có ham muốn mà không có ác pháp. Cho nên mình câu hữu như vậy thì mình nhắc ngay đó là nó vô sơ thiền liền tức khắc. Thì bắt đầu bây giờ nó vô sơ thiền thì mình bị gì mình muốn hơi thở mình nhắc đó. Thì khi mình nhắc như vậy thì cái hơi thở ra vô này thì nó là cái đường để cho mình đi vào cái sơ thiền. Mà khi mà nó đi nó ác pháp rồi thì bắt đầu nó còn hơi thở, thì hơi thở nó vô tư dục đi dục đi ác pháp sinh nghĩ lạc. Nó sinh nghĩ lạc thì cái nghĩ lạc đó nó làm cho chúng ta không có thấy cái hơi thở của chúng ta đang thở ở chỗ cái sơ thiền. Vì vậy mà chúng ta còn thấy một cái trạng thái đi dục đi ác pháp. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ nghĩ đi nha, thì chúng ta nhắc cái tăng đó phải trung chỉ tăng cứ thì bắt đầu mình nhắc như vậy. Thì khi mà mình bảo cái tăng nương hơi thở thì trung chỉ tăng cứ, thì lúc bây giờ nó nương hơi thở ra hơi thở vô. Như hàng ngày mình nương hơi thở mình thở ra thở vô để cho mình giữ tăng giữ tứ, như hồi nãy thầy nói tư diệt cái tăng mà giữ tứ đó. Hít vô tôi nước, tôi hít vô thở ra, tôi hít vô thở ra. Hít vô dài tôi nước, tôi hít vô dài thở ra dài, tôi hít tôi thở ra dài đó. Đó là cái chỗ cái tư tư đặt làm cho cái tăng của chúng ta nó nương dậy hơi thở mà nó diệt tầng tứ. Thì bây giờ mình nhắc nó thì ngay đó là nó đã diệt tầng tứ để nó nương dậy hơi thở, rồi từ đó nó nhập vào cái nhị thiền. Nói đi, các con và các thầy thấy cái định niệm hơi thở nó có một giá trị rất cao, là nó trợ giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đó. Thì đây là cái về cái phần mà định niệm hơi thở, coi như là thầy dạy hôm nay là các con biết được từ căn bản sơ cơ cách thức tu tập về cái định niệm hơi thở, chứ không phải là dạy sở tức tùy tức đâu. Nhưng mà trước kia là gì dạy theo các pháp môn của đại thừa, của kinh sách, của nguyên thủy, của các pháp mà của các tổ dạy, thì thầy thấy từ cái pháp sở tức tùy tức thì nó cũng là do cái chỗ mà tu tập để làm cho tầng tứ nó diệt vận tưởng nó hết, cho nên hướng dẫn mà các con nương vào cái chỗ mà sở tức, chứ không hướng dẫn theo cái kinh sách của đạo Phật. Mà bây giờ thì chúng ta đã thành lập một cái giáo án đường lối của đạo Phật, thì tất cả những cái gì mà của các tổ đặt ra nó không phải là của đạo Phật mà của các tổ, thì chúng ta để qua một bên. Sau đó thì chúng ta sẽ có một bài kết hợp, cái gì mà làm cho lợi ích cho bước đường tu tập thì chúng ta lấy để mà nương theo đó mà hướng dẫn người tu, mà cái gì mà nó không có lợi ích bằng cái pháp mà Phật dạy thì chúng ta nên bỏ nó. Ví dụ như bây giờ cái pháp sở tức nó là cái pháp ích chế tâm, thì nó không bằng cái pháp mà chúng ta hướng tâm về cái hơi thở, do đó chúng ta thấy nó không kết quả, vì nó ích chế tâm thì dễ rơi vào các trạng thái định tưởng. Vì nếu ích chế tâm thì cái ý thức của mình nó không được hoạt động thì cái tưởng thức nó phải hoạt động. Còn cái này chúng ta ý thức nó vẫn còn hoạt động theo cái pháp hướng, cho nên nó không mất gì. Do đó chúng ta không ích chế tâm, mà do vì vậy mà chúng ta hướng để mà xả tâm. Từ cái xả tâm nó hết vọng tưởng, nó vượt tầng tứ bằng cách là nó lưu cái tâm ra. Bây giờ đến cái giai đoạn mà tu tập mà tứ niệm xứ rồi, vậy thì tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn niệm, thì tức là phải tứ định. Chỉ niệm ở đây thì ở đây nó có bốn chỗ để mà chúng ta niệm, nhưng mà chỉ niệm tứ niệm xứ đây là bốn cái chỗ để đặt pháp. Chỉ niệm đây là pháp, cho nên chúng ta đặt cái pháp ở trên cái chỗ đó, cái nơi đó để mà chúng ta tu tập cái nơi đó, chúng ta tu làm sao cho đạt được cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu tu tập thiền định á, bởi vì ở đây đạo Phật nói chung là hoàn toàn là thiền định, không có một pháp nào là không thiền định. Nếu đầu vô chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh thức thì cũng là thiền định. Nếu không có cái pháp này, không có pháp chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta không ngăn chặn được a pháp, thì cứ chúng cần chỉ là nói xương, không có nghĩa gì hết, không có cái cách thức tư rồi. Cho nên nếu mà giải thích riêng từng cái pháp như tứ tướng cần riêng ra thì chúng ta nói là các pháp chưa sanh không cho sanh, thì lấy cái gì không cho nó sanh đây? Mà người ta bảo là mình đừng cho sanh, không cho sanh là tôi làm sao tôi không cho sanh? Nó tự ở trong tâm tôi, nó tự ở các pháp ở ngoài nó đặt vô, nó chửi mắng tôi, nó làm cho tôi khổ thì tức là tôi phải sanh, mà bảo tôi đừng sanh thì tôi lấy cái gì tôi chẳng nó được đây. Cho nên vì vậy nếu mà chúng ta lấy riêng nội cái pháp tứ tướng cần mà tôi á, thì chắc chắn là chúng ta không biết rồi. Cho nên hầu hết là các thầy mà giảng dạy, các hòa thượng mà giảng dạy về tứ tướng cần nó độc lập riêng nó ra, thì coi như là các thầy đã không biết, mà không biết pháp tu. Cho nên nói tứ tướng cần, cái sự thật là chúng ta đang tu những cái thiền định, chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở, định vô lậu, ngay trên đó chúng ta mới ngăn chặn được các pháp ác và không cho các pháp ác tăng trưởng. Nó thì nó phải có cái pháp để mà chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta đã hiểu được như vậy thì cho nên tất cả các pháp của Phật đều gọi là thiền định hết, không có pháp nào là thiền định. Chúng ta có cái quan niệm sai lầm là hễ khi nào mà nói thiền định là phải quan tâm vào kiết già rồi ngồi đó hít thở mà niệm Phật mới gọi là thiền định. Hãy thấy ai ngồi thì gọi là thiền định, còn cái người mà đi với họ không cho thiền định. Mà ngay cả khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta quyết tâm nó là chứng niệm tỉnh giác định với người ta, mà chứng định ra trong cái hành động đi với người ta mà. Trong khi người ta quyết xong, người ta lặt rau, người ta nấu cơm, người ta làm mọi công việc thì người ta đang tu ở trong cái định tỉnh niệm, cái tâm của người ta đang giữ cái tỉnh niệm đó, cái niệm chân chánh đó để ở trong cái tỉnh thức đó. Thế là mình không cho người ta định thì chỉ bảo là mình phải ngồi trước bàn thật à, lấy cái gương lên à, rồi mới ngồi kéo chân lên đó rồi ngồi hít thở nó. Và trong khi hít thở đó chắc gì mà cái tâm của người hít thở đó là nó đang yên tĩnh, nó không có vọng tưởng đâu, nó nghĩ đằng này đằng bạ, nó ham, nó ngồi đây mà nó nghe người ta rồi biết mà chiên xào gì đó, bắt đầu cái nó ngứa ngồi, nó ngồi đó mà nó chảy ra, nó ngứa ra cái đồ chiên đồ xào. Thì thử hỏi như vậy là lúc đó nó thiền hay là lúc đó nó thèm ăn? À, cho nên khi mà ngồi thiền như vậy thì thử hỏi khi mà người ta đi kinh hành người ta có ngủ không? Còn mình ngồi á, mà ước nghe nó cái thân nó lặng lặng, cái đó là vũ xuống gái vậy. Thì cái đó là thiền gì? Thiền gốc cái thiền gì? Bởi vì người ta nhập tứ thiền thì cái anh này lại nhập ngủ thiền. Anh ngủ lắm, thành ra anh phải nhập ngủ thiền chứ sao? Anh hơn hợp vào cái chỗ nhập ngủ thiền. Cho nên cái hồi nó không có phải là cái chỗ thiền, nhiều khi nó lại sai lệch đi, nó chưa đúng. Nhưng cái hồi cũng là một cái tứ thiền, nếu là tụ đúng. Còn bây giờ mình tu mình cứ gục lên gục xuống thì cái đó là thiền gì? Hay hoặc ngồi đó mà lạ tưởng nhớ cái này nhớ cái kia thì cái đó là thiền gì? Đó là không phải thiền. Còn bây giờ người ta đi như vậy mình cho người ta không tu thiền thì cái đó là sao? À, tôi ở vô chùa ở mỏ tụng kinh, cái đó là Phật nữa, cái đó là chỉ lộn lên Phật chứ tu cái gì? Lâu lâu ông Phật cũng là khinh ngộ mà xi măng ngồi đó mình cứ ghéo tên Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chửi ẩn cái gì? Kêu tên ông chửi ẩn. Nếu mà ẩn không bằng xi măng hay tất cả ẩn cũng chịu nổi, lên chân xuống ẩn cũng gầy dữ. Xong rồi cứ kêu tên ra ngoài. Bây giờ thử hỏi đi, mình ngồi đây mà ai kêu tên mình có tức không? Cứ nhớ cái tên mình lại không tức mà. Còn bây giờ ông Phật cũng ngồi đó, ví dụ ông Phật Di Đà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông tức mình, tao có tên ông cứ gọi mình, nó tức. Đó là mình cái sai, không có đúng đâu. Cho nên ở đây cái thực hiện là làm sao cho thân thọ tâm pháp của mình nó được thanh tịnh, nó không bị ác pháp, nó làm cho được giải thoát nơi đó, thì cái đó là cái đúng. Cho nên ở đây thì phải biết rằng tất cả những pháp của Phật đều là thiền định. Khởi đầu tu đạt thiền định là bắt đầu từ định tứ cửu. Định tứ cửu tức là tứ tướng trần, các thầy thấy rất rõ. Bởi vì cái pháp này là pháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện thiền định, mà định tứ cửu thì nó đã xác định cho chúng ta được ba cái định ở trên cái chỗ tu tập đó rồi. Mà quý vị đã được học và thực hiện tương tứ niệm xứ, nghĩa là tương cái định tứ cửu này là tứ tướng trần này nó được thực hiện ở trên tứ niệm xứ, cho nên bốn chỗ mà chúng ta tu tập thì lấy cái định tứ cửu này đặt ở trên bốn chỗ đó để tu tập cho bốn chỗ này nó được thanh tịnh, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Cho nên tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực được quý vị thực hiện các cái loại thiền định, trên đó gồm có 16 loại định. Nghĩa đạo Phật đâu có nói một cái thứ thiền định đâu, mà 16 cái loại định, mà lấy bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp mà gọi cái tên chung của nó là tứ niệm xứ, lấy cái bốn cái lĩnh vực này để chúng ta thực hiện 16 cái loại định ở trên đó, để làm cho bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó không còn ô nhiễm, nó không còn ác pháp nữa. Bốn cái chỗ này giải thoát là chúng ta giải thoát, chứ không phải là chúng ta cho cái vấn đề hoài. Ví dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho mình được giảng sanh cực lạc thì cái đó là vấn đề hoài rồi. Mà ngay cái thân này không có gọt rửa cho sạch sẽ thì thử hỏi làm sao mà cho nó hết giận hết hơn. Ngay cái tâm này mà không có gọt cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ. Cho nên thân thọ tâm pháp là bốn chỗ để mà chúng ta tu tập làm cho nó không giận hờn, phiền não, không đau khổ nữa. Như cái thân của chúng ta này bị cái thọ nó làm cho cái thân chúng ta cái đau, nhất cái chân này, nhất cái đầu này, mà chúng ta không tu ở trên cái này để khi mà cái thọ nó có đánh vào cái thân đó, thì chúng ta không thấy đau được gì nữa. Thì cái đó là cái cụ thể để giải thoát được cái bệnh lấy cái thân của chúng ta. Còn cái này chúng ta tu những điều ngoài, ví dụ niệm Phật nó có nhằm nhò giữa cái thân này đâu, cầu dẫn sanh cực lạc thì nó có ăn đi. Còn bây giờ mình giữ Phật tánh thì Phật tánh nó có nhằm nhò giữa trên cái thân này đâu. À, Phật tánh những vô hình này kia, tôi kiến tánh như thành Phật rồi, ăn gì mà phải tu cái tánh này đâu. Mà do đó thì cuối cùng thì mình không giải thoát cái thân tâm của mình, mà nghe trên cái này cái thân tâm mình đang khổ này, mà không có tu tập. Còn ở đây chúng ta nghe trên bốn chỗ đó gọi là tứ niệm xứ, trên bốn chỗ đó để mà tu tập. tu tập làm cho bốn chữ đó nó không còn đau khổ, nó không còn chết chết, nó không còn sinh tử luân hồi. Thì nghe bốn chữ này là bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải lấy các pháp, cần phải rèn luyện, cần phải làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó không còn đau khổ nữa. Bốn cái chỗ này không có đau khổ nữa thì chúng ta gọi là giải thoát. Vì thế bốn lĩnh vực này rất quan trọng. Một con người ai cũng có bốn cái chỗ này, như nào chúng ta cũng thấy là thân thọ tăng pháp, phải không? Trong thân người, người nào cũng có bốn cái này hết, không có người nào là không có, ai cũng có. Nhưng đối với người chưa tu đạt còn phàm phu thì bốn chỗ này là bốn chỗ ô nhiễm bất tịnh, nghĩa là tâm tham ăn thân này ăn này, rồi tâm tham muốn cái này cái nọ kia, ô nhiễm thứ đủ thứ hết mà nó bất tịnh, nó đủ cách hết, cho nên thân thọ tâm pháp của cái người phàm phu thì nó là bất tịnh. Nhưng mà đấy với cái người mà tu tập thì cái thân thọ tâm pháp của họ lần lượt nó mới thanh tịnh. Bốn chỗ này thường sanh khởi vì nó bất tịnh đó mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ, nhiều cái đau khổ. Cho nên nói bốn chỗ này thường sanh khởi mọi thứ đau khổ của kiếp người, nghĩa là nơi thân nè. Nếu mà thân không bệnh thì chúng ta mới khổ nè, mà thân có bệnh chúng ta mới khổ khổ nè. Mà tâm chúng ta không bị ai chửi nè, mà cứ bị ai chửi chúng ta thấy có khổ không? Rồi tâm của chúng ta không à, nó không có bình thường, nó không gì hết mà nó khởi, nó thương, nó nhớ, hoặc là cha mẹ nó bệnh đau chết, nó khóc lóc bù lù bù la bù lê, thì thử hỏi nó có khổ không? Đó, rõ ràng là nơi bốn chỗ này nó thường sanh khởi những cái niệm đau khổ của kiếp người. Thì chúng ta cứ biết được bốn cái chỗ đó như vậy đó thì nó là duy hộ hay thiên đàng cũng nơi bốn chỗ này mà thôi. Cho nên bốn chỗ này mà không lìa xa ác pháp thì ngay đó là địa ngục cho kiếp người. Nghĩa là ác pháp là cái tâm khổ, như mình sân là ác pháp, như mình tham là ác pháp, như mình mưu si là ác pháp, mình tham ăn tham ngủ là ác pháp đó. Cho nên nếu mà mình không lìa ác pháp này thì ngay đó là địa ngục của kiếp mình, như lúc nào mình cũng còn. Còn nếu bốn chỗ này á, bốn chỗ này thân thọ tâm pháp này á mà chúng ta lìa xa ác pháp á thì nơi đó là nước bạn. Chứ đâu cần đi tìm nước bạn chúng ta. Nơi bốn chỗ này mà chúng ta lìa được ác pháp thì nơi đó là nước bạn. Chắc chắn ai cũng biết được cái cảnh giới nước bạn dễ dàng lắm, cụ thể lắm. Nó rõ ràng, không có ác pháp thì đó là nước bạn, mà có ác pháp thì nó là địa ngục, nó là đau khổ. Tất cả các thân hồn của Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện. Nghĩa là cho nên luôn pháp nào của Phật cũng ở trên bốn chỗ này để mà thực hiện. Cho nên tu tập cao dồi rèn luyện hay dứt bỏ đều ở trên cái chỗ này. Bây giờ ví dụ như cái thân chúng ta này, viên thuốc này, viên cà phê này, viên thuốc thiện này, viên rượu này, thì ở chỗ cái thân viên này nè, nó không có, nó muốn uống rượu này, nó muốn hút thuốc này, nó muốn uống cà phê này, nó thèm nó khát này, thì do đó chúng ta phải nỗ lực muốn làm cho nó thanh tịnh, không còn ham muốn nó nữa thì phải dứt bỏ, không có được uống rượu này, không được uống thuốc này, không được uống cà phê này, không được hút ốc phiện này. Thì như vậy mình tự dứt bỏ mình chứ không ai dứt bỏ cho mình được. Bởi vì cái này là do nhân quả mình đã tạo ra, mình thành thói quen thành nghiệp thì mình phải chịu bỏ chịu lấy, chứ còn ai mà làm giúp cho mình được. Cho nên ở đây thì ngay từ ở trên cái chỗ thân thọ tâm pháp này mà mình dứt bỏ, mình rèn luyện, mình cao dồi thì nó sẽ trở thành một trường pháp, nó làm cho mình được giải thoát. Chứ không phải ngoài cái chỗ này mình đi cầu khẩn, mình tu tập cái gì để cho nó giải thoát được thì không bao giờ có được. Mà phải nghe trên bốn cái chỗ này, mà bốn chỗ này gọi là tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu được rằng cái chỗ này. Chứ nếu mà học tứ niệm xứ mà không rành thì chúng ta coi như là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên người ta nói tứ niệm xứ là cái tiên thiền định. Không phải đặt cái tên gì đúng không? Các bạn thấy cứ đặt cái tên nó có đúng, bởi vì nó là cái tiên thiền định. Mà thật sự ra ở đây mình làm cho nó thanh tịnh, chứ nó là cái tiên cái thứ gì mà bao nhiêu thứ định mà nó đặt lên đây để mà tôi nói, cái đâu phải là nó là cái nhịp tim của chúng ta để mà chúng ta thực hiện cái thiền định của tứ niệm xứ này đâu. Nếu mà nói như vậy thì tứ niệm xứ là một cái loại thiền định để mà chúng ta để thực hiện các cái loại thiền định cao thì cao siêu của nó. Nó là cái nước, nó là cái tim, mà cái nhịp tiêu cái nghiệp máu của chúng ta mà. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa đúng, bởi vì bốn cái chỗ này là bốn chỗ ô nhiễm của một con người phàm phu tục tử. Chúng ta muốn giải quyết cho nó thoát khỏi bốn cái chỗ ô nhiễm này để cho nó thanh tịnh thì chúng ta dùng các pháp thiền định khác mà đem về đây để mà rèn luyện nó. Cũng như bây giờ thầy ví dụ về cho thấy như cái nhà mình ở đây nè, cất lên mà bằng dân trúc tre nó xấu quá, nó không có đẹp đẽ. Cho nên từ đó mình mua những cái mình bằng nhĩ lông, mình trang trí cho những cái cửa sổ, cửa cái để làm, hoặc là mua vài cái đèn như thế này để treo lên để làm cho nó đẹp hơn, cho nó coi lên được một chút. Ví dụ vậy thì cái kia mình cũng phải đem những cái pháp khác để mà gõ cửa để mà làm cho nó sạch ra. Cũng như cái nhà mình bây giờ nó dơ thì bắt đầu mình phải đem nước mình rửa cho nó sạch. Chứ cái đại nhà dơ rồi mình lấy cái nhà dơ này mình làm cho nó nữa thì nó dơ nữa sao? Cho nên ở đây mình biết cái nơi này nó đang bị bụi bặm dơ bẩn, nó ô nhiễm, nó không có sạch. Cho nên mình mới lấy cái bàn chải nè, mình mới lấy thùng nước nè, mình mới lấy xà bông nè, mình mới lấy thuốc tẩy nè, mình đem vô đây nè, mình mới tạt nước, mình rửa, mình cọ cái chỗ này cho nó sạch. Cái chỗ này đang bị cọ rửa sạch mà gọi nó là thiền định thì thầy thấy nó là thiền định gì? Có hiểu vậy thì mới biết được cái chỗ tu tập của chúng ta. Chính thân thọ tâm pháp của chúng ta nó đang ô nhiễm nè, nó đang tham mê nè, nó đang giận hờn, nó đang phiền não nè. Mà bây giờ nó đang nhiễm như vậy á, thì chúng ta phải lấy nè định niệm hơi thở nè, chúng ta lại phải lấy định chứng niệm tỉnh giác nè, chúng ta lại phải lấy là định tứ chứng cần nè, chúng ta phải lấy định vô lậu nè, chúng ta lại phải lấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, chúng ta mới đem nó để mà rửa nó, làm cho nó sạch ra đi, nhờ các thiền định này mà làm cho nó sạch đi. Thì như vậy cũng như là các thiền định này nó cũng như là cục xà bông nè, nó bằng chải nè, nó bằng trà nè. Chúng ta chỉ còn có ra công mà trà cái nơi này cho nó làm cho sạch, nhất này chúng ta trà rửa cho nó sạch. Thì như vậy rõ ràng là bốn niệm xứ này nó có phải pháp chúng ta để tu đâu, mà nó nơi để mà chúng ta trừ rửa cho nó sạch, bởi vì nó đang nhơ bẩn, nó đang ô nhiễm. Ta đúng là thầy nói đây quý thầy cứ suy ngẫm có phải không, thân của quý thầy hiện bây giờ nếu mà nói là tôi không ô nhiễm thì tức là thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh rồi thì cái thân của quý thầy nó đâu có còn mà mẫn thủy như thế này, tức là nó đâu còn bất tịnh, phải không? Cho nên do vì vậy mình mới xét cái thân mình nó còn mẫn thủy lắm, nó còn bất tịnh lắm, cho nên mình phải còn gọt rửa, mà còn gọt rửa tức là còn tươi, cho nên phải lấy cái pháp mà để gọt rửa nó, mà cái pháp còn gọt rửa nó thì tức là tu. Cho nên ở đây không thể nói là tứ niệm xứ là pháp môn được, mà tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta dùng các pháp môn khác để tu tập cho nó. Cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ nó sẽ xác định được các loại thiền ở trên đó. Trước kia thầy có tuyên bố những cái lần nói hầu hết là người ta giảng về tứ niệm xứ á, người ta không lột cần được cái này, dường như là tứ niệm xứ là một cái pháp môn để tu chứ không phải là thấy nó được ở trên đó nó xác định được. Cho nên cái người mà giảng về cái tứ niệm xứ họ không xác định được tác định ở trên tứ niệm xứ. Như ở trên thân giáo thân nè, tôi có bệnh gì họ không xác định được, mà họ xác định được thì họ mới biết là cái thân này nó đang dơ lẫn cái này nè, nó đang nhiễm ô cái này nè, thì bắt đầu mình phải đem cái bệnh này, tức là cái bàn chải nè, cái cục xà bông nè, đem đến đây rửa nó, rửa cái chỗ đó cho nó sạch. Thì nếu mà đem cái bàn chải, cái cục xà bông rồi đem nước đến mà rửa nó thì cái đó nó gọi là cái tên gì, rồi đem một cái vật khác để mà lau cho nó khô thì nó gọi là tên gì? À, tôi nói là nó phải có cái tên, ví dụ như tên thân giáo thân là tôi dùng nhân trước thì nó là định vô lậu, nó khắc phục tâm ưu. Mà tên thân giáo thân tôi dùng trước lại thì nó có cái tên, tức là nó có cái chứng niệm chủ nhất định. Tên thân giáo thân tôi dùng trước lậu thì nó có cái tên là định niệm hơi thở. Thế đó là nó xác định được cái định đem lại rửa sạch cho cái chỗ đó, cái chỗ đó là bẩn thỉu đó, thì chúng ta sẽ rửa cho nó sạch. Mà rửa cho nó sạch thì tức là nó phải có một cái tên của thiền định đó, của cái pháp môn đó làm cho nó sạch. Thì như vậy gọi là chúng ta đã hiểu được tứ niệm xứ. Còn nếu mà không thì chúng ta không hiểu tứ niệm xứ, bởi vì hầu hết là từ xưa đến giờ đó các thầy quý là thượng họ thuyết giảng từ cái nam tông cho đến bắc tông mà thuyết giảng về tứ niệm xứ thì họ đều thấy tứ niệm xứ là cái pháp môn, chứ không phải là cái tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta đem các pháp khác đến tu tập. Đó, bây giờ ví dụ như một người mà họ lấy tứ niệm xứ để niệm Phật, như thầy dạy lấy thân mà niệm Phật, tức là cái thân này nó đang ô nhiễm, đang bẩn thỉu, mà cái thân Phật kia nó sạch sẽ, nó thanh tịnh. Cho nên nếu cái thân này cho nó sạch sẽ, nó thanh tịnh như cái thân Phật, thì như vậy gọi là lấy thân niệm Phật, lấy cái thân này niệm cái thân Phật, và cái thân này nó giống như cái thân Phật. Cho nên vì vậy đó mà cái người niệm Phật là sẽ được giải thoát luôn, cho nên gọi là tứ bất ngoại tịnh. Cái bài pháp này thầy đã có giảng rồi, Cho nên hôm nay để thấy rằng chúng ta bước vào cái tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu rõ được cái vị trí nó đang bất tịnh, đang ô nhiễm, mà chúng ta dùng các pháp khác để đến mà rửa, để chùi, để mà lao cho nó sạch, để mà quét dọn cho nó sạch bốn cái chỗ này. Mà bốn chỗ này mà sạch rồi thì đó là giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu bốn chỗ này mà lìa xa ác pháp như trong cái bài tứ chúng cần, thì ngay đó nếu mà chúng ta không lìa ác pháp thì ngay đó là địa ngục. Nếu là cái kiếp người mà của quý cô cũng như là quý thầy mà không lìa được ác pháp thì ngay đó quý thầy có buồn rầu giận hờn phiền não, ham ăn ham ngủ ham vật chất ham danh ham lợi đủ thứ, nó làm cho quý thầy lăng xăng rất là khổ. Trái lại có thầy lìa ác pháp thì nói đó là niết bàn, tức là mình buông xả ra hết, không còn một cái gì nữa, thì đó là mình được giải thoát. Tất cả các pháp môn của Đức Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện, lấy bốn chỗ này mà để thực hiện cho nó tu tập trao dồi rèn luyện và dứt bỏ bằng mọi cách, làm sao bốn chỗ này xa lìa ác pháp và đoạn dứt tận gốc rễ của ác pháp, khiến cho bốn chỗ này được toàn thiện. Khi bốn chỗ này đã được toàn thiện thì đạo Phật gọi là thanh tịnh, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn. Toàn thiện là nghĩa là không còn một chút nào mà ác ở trong đó hết, không còn một chút xíu nào ác trong đó, dù là một chút xíu như là một cái đầu cộng tóc của chúng ta, nó không còn một chút xíu nhỏ như vậy nữa, thì hay hoặc là như một hạt bụi rất nhỏ nó không còn có trong đó, thì gọi là toàn thiện. Mà toàn thiện á thì nó là thanh tịnh, nó là giải thoát, nó là niết bàn. Nghĩa là bốn chỗ đó phải đạt được cái chỗ mà toàn thiện. Thì đạo Phật đâu có khó gì đâu, chúng ta thấy đâu khó gì, mà chính cái chỗ này nó là thiền định. Bởi vì người tu theo đạo Phật mà không biết rõ bốn lĩnh vực này, tu hoài bốn lĩnh vực này thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng chấm dứt khổ đau và sanh tử luân hồi. Nghĩa là mình tu hoài bốn chỗ này, cho nên cái người mà xem nó là cái pháp môn để tu, thì cứ họ lấy tứ niệm xứ này tu cái chỗ nào nếu họ được giải thoát. Họ chỉ lý luận ơi phải quán như thế này thế khác, gọi là minh sắc tệ cái gì, thì sao ta đâu có hẳn cái điều đó đâu. Cho nên tất cả những cái thiền mà gọi là minh sắc tệ rồi thiền này thiền nọ đều là đặt ngoài cái vấn đề của thân tòa tâm phật của chúng ta. Mà khi họ có đặt chứng như vậy ở trên đó họ tu, mà họ không có được xác định được cái vị trí họ tu cái gì nữa thì họ tu vậy rồi. Bây giờ ví dụ như thiền đâu, họ lấy cái tâm của họ này biết dẫn liền luôn này, họ lấy cái tâm họ là giữ cái tâm họ này không có vọng tưởng này, thì ngay đó là họ cũng lấy cái tâm họ tu cái gì, nhưng mà họ không xác định được đến vị trí họ đang tu, họ chỉ tu cái tâm họ thì họ có đạt được cái tâm họ giải thoát, còn cái thân họ bỏ. Cho nên họ nói bây giờ ví dụ như các pháp đến với họ, họ thấy toàn là huyễn giả, đối với trí tuệ của họ bất ngã thì họ thấy nó là không, không có dạng gì mà hiện hữu, không có dạng gì mà nó thường hằng, cho nên họ thấy nó là vô thường. Thì như cái hoàn họ đứng ở trong mức độ của tâm họ hết sạch cái tâm họ, cái phần cái thân với cái thọ của họ đều hết sạch, cho nên cái bao của họ cũng lên lan như thường, họ đâu có làm chủ được. Rồi cái thân họ đi đại bảo nhưng thọ họ cũng không làm được hả? Thì như vậy họ chỉ tu có cái phần tâm à, mà bốn cái chỗ tu với lệnh họ cũng dạy bốn chỗ tứ niệm xứ, mà họ đang họ tu cái nhất xứ à. Nghĩa là họ lấy phật tánh họ bây giờ chẳng hiện tiền gì má, thì ở trong tâm của mình chẳng hiện tiền gì má, thì họ tu có một phần đó thôi, mà họ làm chủ là sao toàn diện được cái không đọa tâm thoát mà. Cho nên cái mà họ hiểu sai là vì họ đứng ở trên một cái góc độ của không đọa tâm thoát, họ tu có một cái mà họ tưởng là họ giải thoát toàn diện mang số được. Người ta tu trong bốn cái này mà người ta còn chưa có giải thoát toàn diện, chưa có thoát ra khỏi huống hồ là tu có một cái nhỏ cho của một cái bốn chỗ này. Nếu là trong bốn chỗ chúng ta tu có một cái mà thôi thì làm sao mà chúng ta thoát ra được. Ở đây phải rõ trên bốn lĩnh vực này nếu đặt sai pháp cũng tu không thành tựu nữa. Nghĩa là nếu cái chỗ này là chúng ta đặt không đúng pháp, nghĩa là bây giờ đến chỗ này đầu tiên chúng ta phải đặt cái gì? Tứ chúng cần. Nghĩa là chúng ta phải giúp ác mà tăng thiện thì nó mới có sự đạt. Bởi vì hiện bây giờ thông thọ tâm pháp chúng ta đang ở trong ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp. Nếu là thiện pháp sao người ta chửi mình giận? Nếu thiện pháp thì nó đâu có giận ai đâu. Còn đây mình dễ giận dễ hờn, mà nếu nó thiện pháp thì cái thân này người ta đánh cái gì mình biết đâu. Nếu thiện thì nó đâu có đau, còn cái này nó không thiện cho nên nó đau. Nó nhiều cái như vậy, mình nói là các pháp điều thiện. Vậy thì người ta ở ngoài người ta chửi mình, tại sao nó thiện mà mình lại giận? Thì nó phải là ác pháp cho nên nó chưa có thiện. Vì vậy đó, cho nên vậy mình phải tu để cho các pháp với cái tầm mắt của mình, với cái lỗ tai nghe của mình, với cái ý mình tiếp xúc với cái pháp đó, hoàn toàn người ta chửi mình mà mình vẫn thấy thiện. Cho nên ông Udali, ông Phú Lô Na, ông Phú Lô Na với thầy hỏi người ta chửi mắng ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta chửi mắng con thì người ta còn thương con, người ta chưa có lấy lợi lộc người ta đánh con. Thì ông lại hỏi người ta lấy lợi lộc người ta đánh ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta đánh ông thì người ta còn thương ông, người ta chưa có lấy vương ra giết ông. Thì ông Phật nói nếu người ta lấy vương ra người ta cắt cổ ông, người ta đâm ông cho ông chết đi thì ông thấy như thế nào? Như vậy người ta cũng còn thương ông cho nên người ta mới giết cái thân này để cho ông được giải thoát thì người ta giết thương ông. Cho nên Đức Phật nói được ông đi ra xứ đó giúp đỡ người ta, tức là Đức Phật đã trách nhiệm được cái người đệ tử của mình xứng đáng là người đi đi đỡ chúng sanh, còn mình á chưa có được. Người ta chưa nói gì đó mình giận chưa có đánh mình đâu, chứ phải đánh mình nó cầu mình giỡn nãy lên nó cầu mình nằm đó mình đòi mạng để thương mạng của người ta nữa. Cho nên do những cái chuyện đó vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực hiện sao nó cổ bỏ được những cái này thì chính là những cái pháp Phật đã đặt ra để chúng ta tu tập ở trong bốn chuyện này. Mà cái người đời người ta cái người chưa hiện giờ họ chưa biết cái bốn chỗ này, họ cứ ngỡ là tứ niệm xứ là một cái pháp này, cho nên hầu hết thầy đọc lại các kinh sách mà của người ta triển khai những cái pháp tứ niệm xứ này, hầu hết đó là cái pháp tu của họ chứ không phải là bốn cái chỗ bất tịnh để mà chúng ta thực hiện các pháp khác. Cho nên 16 cái lại định của Phật á thì chúng ta nên áp dụng ở trên bốn chỗ này hết, không có cái định nào mà chúng ta không có tu tập ở trên này. Mà tu tập ở trên này không có nghĩa là tu tập để cho cái pháp định đó nó trở thành cái định, không phải đâu, mà tu tập cho cái bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, mà nó sự thanh tịnh của nó tức là bốn cái chỗ này nó đạt được nhập định. Cho nên Phật nói thân định trên tâm và tâm định trên thân ví dụ trên bốn lĩnh vực này đạt pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sanh cực lạc, thiền tâm để hộ Phật tánh, mật tâm để có gia lực thần giới, vân vân. Thì các tông phái này chưa rõ tứ niệm xứ, nghĩa là người ta nói là tịnh độ tâm nè, rồi thiền tâm nè, rồi mật tâm nè, đều là pháp của Phật. Nếu là pháp của Phật mà không hiểu tứ niệm xứ thì đó là đâu phải là pháp Phật, mà không đúng chỗ. Mục đích ở đây là đem các pháp môn cao dời tập luyện làm cho bốn chỗ này thanh tịnh, vì bốn chỗ này đang bị ô nhiễm quế trượt nên những pháp nào làm cho nó không còn ô nhiễm quế trượt nữa thì đúng tính pháp của Phật. Còn cái pháp nào mà đem lên đó mà không có rửa sạch nó mà lại còn thêm cho nó nữa, ví dụ như là thầy niệm chú này thì có thành không này, thầy có phép tắc này, thì cái tâm tham của thầy nó lại dấy lên nữa, nó ham nữa, nó thấy như vậy người ta ốc mình, người ta ghê gớm, người ta thấy mình kêu mày hư gió hoa lửa ống hầu hoa lửa, người ta sợ thầy niệm chú một cái nó hiện ra đủ thứ, ai cũng mê hết, coi như thầy là bậc giáo chủ rồi, người có đủ thành thông rồi. Nhưng mà không ngờ nó lại làm cho thầy lại thêm những cái ô nhiễm thêm. Từ đó người ta đến người ta lại lễ cúng dường thầy cái này cái khác, người ta sắm xe hơi này kia, cái gì thầy cũng chấp nhận, cái tâm của thầy nó đâu có xả cái ly đâu, cho nên cái gì cúng dường cũng chấp nhận hết. Người ta cúng dường tiền nhiều thì cất chùa to thắp lớn, xe hơi có, tiền có, rồi cái gì có. Rồi bắt đầu bây giờ sao, cái tâm dục nó phải sanh thì nó phải thích phụ nữ, từ đó ông giáo chủ nào cũng rớt ở trên thân phụ nữ hết đó. Thì như vậy là còn cái gì là gọi là thanh cảnh đâu, cho nên tự tới thành tâm nó mất tiêu thành tâm hết, còn cái gì hết. Cho nên báo công an nó thường đăng giáo chủ này đến giáo chủ kia, thầy có đọc cái tờ báo công an mà Phật tử đem về nhắc đến cái vị giáo chủ của xứ Xuân Mù là ở Đà Lạt, thầy thấy ông ta cũng là từ cái chỗ mà ông có thành tâm nói cái chuyện mà quá khứ nó xảy ra này kia, cuối cùng ông rơi trên phụ nữ rồi thì bắt đầu ông nói gì cũng trúng, công an bắt ông ta, ông cũng không làm sao biết trước được, mất các cái pháp mà biết cái chuyện xảy ra. Cho nên tất cả những cái bị ô nhiễm mà từ cái pháp tu sai là đó đặt cái mặt tâm mà tu nó làm cho người ta có thần tâm đó, để rồi người ta bị ô nhiễm lại còn ô nhiễm nặng, bẩn thỉu lại càng bẩn thỉu nặng hơn nữa, ô trượt lại càng ô trượt hơn nữa. Còn tỉnh độ thì như thầy đã nói, mơ hồ trừu tượng một cái thế giới siêu hình mà chưa hề có ai đi hết, mà ở đây cứ chẳng khu tin rằng có, cho nên gia đình ai có người chết thì chẳng khu rút thầy chùa đến tụng niệm cho cầu gì đó. Ông nội về đó rồi chắc ông bà Di Đà mà có thật, ông cũng chạy về cái tần gian này, ông kêu công an lên tỉnh cầm đầu giùm mấy cái ông ấy kéo về đây giùm phước. Cái thật sự như vậy, cái làm sao chịu nổi ở đây cái tâm tham chúng ta tham cái trời cái đất, tiền nhiều cách đủ cách mà tham ô đủ cách mọi thứ. Bây giờ cứ ai cũng định cái bước thầy chùa nó cầu đi về rồi, ai cũng cầu về được hết, cái cảnh chắc chắn cái xứ đó nó thành cái địa ngục ở bên đó. Ông Phật Di Đà cũng làm vua trên đó, bây giờ ổng cũng sợ luôn mà ổng có dám ở trong. Cho nên thật sự là không có thì là có, là ở trong Phật Di Đà chạy trốn về đây rồi. Thầy nói thật sự đem ba cái người thành gian này lên trển thì cái xứ đó nó thành cái địa ngục. Ở đây nhiều khi chúng ta hỏi lần trước là chúng ăn trộm cắp đủ thứ, mà đem cái thứ này về trển thì trộm cắp là đầy chứ. Nên tôi nói là làm sao ông Phật Di Đà ở yên được. Chứ bây giờ ông phải tổ chức một vài công an kêu giữ trển, chứ còn lơ mơ thì là tâm thắng nổi khó lắm mà về. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng cái mục đích của đạo Phật chúng ta phải hiểu rõ là nhằm ở chỗ cái thân thọ tâm pháp tham sân si của chúng ta, chúng ta phải giết vô được. Nó giữ được thì phải bằng cái pháp nào chứ đâu phải bằng cái pháp cầu khổng gì cực lạc không vậy. Đó là tôi nghĩ sai. Cho bây giờ chúng ta được chấp nhận cái thiền tâm, bây giờ chúng ta chấp nhận là cái Phật chánh, để chúng ta ôm cái Phật chánh đó để rồi nó có hết được cái tham sân si, cái lần chủ sinh tử này không? Hay là tức khi mà thọ chúng ta thâm, chúng ta đau mình nhất, chúng ta cũng nhăn răng cũng nhớ miệng nó tôi vui đến. Tất cả những cái này là những cái mà chúng ta đã đặt sai cái pháp ở trên bố cái chỗ này để làm cho nó thanh tịnh vậy thôi. Bằng này các pháp môn trên không nhằm mục đích làm cho bố chỗ này thanh tịnh. Nếu là các pháp đó mặt không có đúng chỗ, nó không có làm cho nó thanh tịnh. Cũng như bây giờ chúng ta thay vì chúng ta phải có nước xà bông nè, có bàn chải nè, có dễ nè, để mà chúng ta lau cái sàn này. Trái lại chúng ta lấy thảo chúng ta trải thêm ở trong này nữa, thì cái lớp bẩn như này nó càng thêm bẩn, chúng ta có làm cái gì? Trải thêm nữa thì nó có tốt làm gì đâu, nó bẩn là bẩn, nhưng bây giờ có trải thêm nó là cực lạc nữa, nó cũng đâu có làm sao mà nó hết.
Vậy thì mình phải siêng năng mãi và cho đến suốt cuộc đời của mình thì mình mới thấy được cái sự giải thoát. Nó thì cái bài kệ giải chỉ là 4 câu kệ nhưng nó đầy đủ cái ý nghĩa. Nếu mà chúng ta thiếu siêng năng trong một cái hạnh nào đó thì cái sự thiếu siêng năng đó nó sẽ làm cái hạnh đó sẽ bị mất đi, nó không còn ở với chúng ta nữa. Đến bài kệ này nữa thì ngài dạy từ bỏ bát quý giá bằng vàng bằng nhũ quý, ta lấy bát bằng đất. Đây quán đảnh thứ hai, nghĩa là